là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự chiều nay ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại thị xã Nghi Lộ.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư cho 56 dự án với số vốn đăng ký là hơn 4.400 tỷ đồng.
Nhiều ý kiến xung quanh việc học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học.
Cảnh báo gia tăng tội phạm cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm. Phần tin quốc tế có những tin chính sau.
Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp.
Tổng thống Nga kêu gọi ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Cuối chương trình là những thông tin hấp dẫn về thể thao và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
9 tháng năm 2020, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trọng tâm là chương trình 190 của tỉnh ủy và các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, thi đua học tập, lao động sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan khối dân vận tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan khối dân vận tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190, kế hoạch 170 của tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thi đua thực hiện tốt các phong trào, hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dõi nắm chắc tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Đối với Hội đồng dân tỉnh, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia giám sát phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chương trình dự án chính sách, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân phòng chống COVID-19, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội phụ nữ tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở. Hội nông dân triển khai nhanh việc đưa trung tâm hỗ trợ nông dân vào hoạt động. Tỉnh đoàn thanh niên đẩy mạnh thực hiện các phong trào hoạt động của tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương bàn các giải pháp triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2020, đồng thời xem xét kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2020, tổng thu ngân sách từ đất của khối tỉnh là 705 tỷ đồng, khối huyện là 750 tỷ đồng. Đến tháng 10, khối tỉnh đã thu được trên 230 tỷ đồng. Đạt trên 26% so với kế hoạch năm 2020. Còn khối huyện đến nay đã đạt gần 478 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch năm. Việc thu ngân sách từ nguồn phát triển quỹ đất hiện nay đang gặp khó khăn, nhất là trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn tới thị trường bất động sản tại địa phương phát triển chậm. Ngoài ra, các quỹ đất phát triển mới hiện đang thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng nên chưa đủ điều kiện đấu giá, thiếu nguồn nhân lực, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất. Năm 2021, khối tỉnh dự kiến thực hiện là 21 quỹ đất với tổng diện tích là gần 28 ha, tổng số thu là trên 1.000 tỷ đồng, khối huyện dự kiến thu trên 858 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành và ba địa phương có số thu đạt thấp cũng đã giải trình, đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ nguồn phát triển quỹ đất năm 2020.
Thưa quý vị, các bạn, chiều nay, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ, khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên là hộ người có công với cách mạng. Tham gia buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí chuẩn đô đốc Đoàn Văn Triều, chủ nhiệm chính trị hải quân, đồng chí chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, phó chủ nhiệm chính trị hải quân. Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên là hộ người có công với cách mạng, được Đảng Nhà nước tặng huân chương lao động hạng 2. Mặc dù được chính quyền địa phương giúp đỡ, nhưng gia đình bà vẫn gặp nhiều khó khăn do tuổi cao sức yếu, là hộ nghèo tại địa phương. Được sự hỗ trợ từ Cục Chính trị Hải quân cùng chính quyền các cấp, sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 100m² và các công trình phụ trợ của gia đình bà Nguyên đã hoàn thành với tổng số tiền 140 triệu đồng. Trong đó 80 triệu đồng do Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ, số tiền còn lại do gia đình bà Nguyên tiết kiệm và họ hàng người thân hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong thôn và xã Thạch Lương đã huy động gần 100 ngày công giúp đỡ gia đình bà xây dựng nhà. Tại lễ khánh thành, Cục Chính trị Hải quân đã tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên những phần quà thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh do đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thị xã Nghĩa Lộ.
Tại hội nghị, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020, cử tri xã Nghĩa Lộ, Thanh Lương, Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ kiến nghị về việc hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn xuống cấp, chế độ cho cán bộ chuyên trách, xây dựng kè suối Thia, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ảnh hưởng mưa lũ, đầu tư xây dựng hệ thống điện, xử lý rác thải, nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn xã Phù Nham, xã Nghĩa Lộ của thị xã Nghĩa Lộ đi xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn và sửa chữa cầu treo Ta Tiêu. Việc hoàn thiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên tại trường chuyên biệt, quy định việc dạy văn hóa trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri thị xã Nghĩa Lộ, đoàn đại biểu Quốc hội đã trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến khác gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho cán bộ chủ chốt các cấp trong và ngoài quân đội. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Luật dân quân tự vệ sửa đổi gồm 8 chương 50 điều và luật lực lượng dự bị động viên gồm 5 chương 41 điều. Hai luật này được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Luật dân quân tự vệ sửa đổi có những điểm mới đáng chú ý, đó là thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ, trúng tuyển công chức, được thôi nghĩa vụ trước thời hạn, 6 trường hợp đưa ra khỏi danh sách dân quân tự vệ. Doanh nghiệp hoạt động 12 tháng trở lên được tổ chức đơn vị tự vệ. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là ủy viên, Ủy ban Nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị, dân quân thường trực được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Luật lực lượng dự bị động viên quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, chế độ, chính sách, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau hội nghị này, các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản thi hành, làm cơ sở triển khai thi hành luật bảo đảm thống nhất hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 24 dự án so với cùng kỳ. Cùng với đó, tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 173 doanh nghiệp, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký trên 1.750 tỷ đồng. Thành lập mới 67 hợp tác xã, 1.159 tổ hợp tác, toàn tỉnh hiện có 2.300 doanh nghiệp, 477 hợp tác xã, 4.299 tổ hợp tác và 22.145 hộ kinh doanh. Trong thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, kịp thời chấn chỉnh khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có trên 70 cơ sở lưu trú, trong đó hơn 30 homestay. Để phục hồi du lịch giai đoạn hậu COVID-19, thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 với nhiều hoạt động phong phú như khai mạc lễ hội, triển lãm ảnh, hội chợ thương mại, ẩm thực Mường Lò, diễu diễn đường phố, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại các bản văn hóa du lịch. xây dựng phát triển du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa. Đây sẽ là tiền đề để thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành mục tiêu đón và phục vụ hơn 50.400 lượt khách du lịch trong 6 tháng cuối năm, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt trên 33 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thị xã đang chỉ đạo các cơ sở lưu trú thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng của thị xã đã được đặt kín phòng, bằng giá các dịch vụ được các cơ sở niêm yết công khai, từ đó xây dựng hình ảnh và con người thị xã Nghĩa Lộ thân thiện, điểm đến an toàn của du khách trong lộ trình tìm hiểu về các huyện thị miền Tây của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11, học sinh các cấp, trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể sử dụng điện thoại trong giờ học nếu được giáo viên cho phép. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vấn đề này đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì có những ý kiến đặt ra một số lo ngại về ảnh hưởng đến sự tập trung của học sinh và cũng đặt thêm trách nhiệm quản lý của giáo viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái hiện có trên 840 học sinh. Số lượng học sinh đông, ý thức của các em học sinh cũng khác nhau. Vì vậy, để kiểm soát được học sinh sử dụng điện thoại trong lớp vào lúc nào và mục đích gì là điều khiến các giáo viên lo lắng. Cô giáo Bùi Thị Hiếu, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nêu ý kiến.
Học sinh rất là đông nên nếu như giáo viên mà cho nhà theo quy định mới mà cho phép học sinh sử dụng điện thoại thì nếu như học sinh mà có ý thức tốt thì cái này tôi nghĩ rằng nó là vấn đề bình thường. Nhưng mà đa số học sinh bây giờ học sinh ý thức là cái vấn đề sử dụng điện thoại là chưa tốt, có thể là trong giờ học em có thể bỏ mục đích ra là chơi trò chơi đi. Các trò chơi ở trên máy chẳng hạn.
Nhiều học sinh cũng cho rằng không nên sử dụng điện thoại trong lớp vì ảnh hưởng đến trật tự của lớp. Em Dương Thu Khanh, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nếu như mà chăm chỉ học tập thì sẽ dành hết cho việc học. Còn một số bạn thì vẫn còn thích thú vui chơi thì thường sử dụng điện thoại để chơi các trò chơi game và không chú ý lắm trong việc học tập.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh nêu quan điểm như sau.
Thực hiện nội dung này ở trên lớp thì chúng tôi thấy rằng là có những khó khăn nhất định. Thứ nhất là về việc quản lý của giáo viên. Thực sự mỗi một thầy cô ở trên lớp phải có những cái sáng tạo nhất định, có những cái cách quản lý học sinh để làm sao đảm bảo mỗi một học sinh sử dụng điện thoại trên lớp là các em sử dụng vào mục đích học tập chứ không sử dụng vào mục đích khác. Đấy là vấn đề khó khăn của giáo viên. Và theo tôi nữa là cái điều quan trọng hơn cả là ý thức của học sinh. Chúng ta phải làm sao để tất cả học sinh phải nhận thức rõ ràng là em sử dụng điện thoại và mục đích học tập ở trên lớp, chứ còn bản thân em đó không được phép sử dụng điện thoại và mục đích khác trong giờ học.
Hiện trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên có trên 1.000 học sinh ở 24 lớp. Nhiều giáo viên cho rằng cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học lợi ít hại nhiều, bởi các em thường rất hào hứng, thậm chí rất dễ nghiện điện thoại. Nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy. Thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Số em sẽ lợi dụng một cái việc đó là sẽ để quay cóp, sao chép tài liệu mà không chịu suy nghĩ sáng tạo trong việc học. Theo quan điểm của cá nhân thì việc sử dụng cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ là không lên. Trên quan điểm cá nhân, vì thay vì cái việc mà cho các em sử dụng điện thoại trong giờ ấy, thì chúng ta nên định hướng cho các em là sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin lúc nào cho phù hợp, hiệu quả.
Không chỉ các thầy cô giáo mà rất nhiều phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn bởi họ lo ngại việc sử dụng điện thoại trên lớp sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Chị Phạm Thu Hồng, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Không nhất thiết là bộ môn nào cũng dùng điện thoại. Lớp học rất là đông thì cô giáo cũng không thể quản lý được hết bằng đấy em. Có thể em sẽ dùng việc riêng nên theo ý kiến của tôi thì sẽ phải quản lý thật chặt chẽ và để không ảnh hưởng đến cái học tập của các cháu.
Thông tư số 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt rất nhiều ý kiến không đồng tình. Trong giờ học, trước những vấn đề chưa biết, chưa hiểu, thay vì tập trung suy nghĩ thì các em lập tức tra cứu thông tin trên mạng. Điều đó khiến các em lười tư duy và trở nên thụ động. Không thể phủ nhận, điện thoại thông minh là nơi cung cấp kho tàng kiến thức thông qua kết nối Internet. Ngoài ra, chiếc điện thoại là phương tiện để duy trì mối liên hệ giữa phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, điện thoại thông minh cũng mang đến một số nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng tiếp thu của học sinh như nguy cơ nghiện game, sa đà vào nội dung xấu trên mạng xã hội, giảm giao tiếp với thế giới xung quanh. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Nếu như học sinh ý thức không tốt mà sử dụng không đúng mục đích thì nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy thì mà chúng tôi rất băn khoăn. Tuy nhiên thì là thông tư đã ban hành và có hiệu lực từ 1 tháng 11 rồi. Cho nên là quan điểm của chúng tôi thì là sẽ cố gắng là sử dụng cho học sinh sử dụng ở một chừng nhất định và yêu cầu các thầy cô giáo là quản lý tốt để phục vụ cho học sinh tra cứu các thông tin hoặc là sử dụng các cái phần mềm trong dạy và học. Thì còn lại thì cơ bản là vẫn hạn chế.
Đánh giá về quy định mới này, đại diện các nhà trường cho rằng đây là một quy định mở, tạo điều kiện cho nhà trường và giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ quá trình dạy học. Song để triển khai thực hiện thì cần có những hướng dẫn cụ thể nhằm đạt được hiệu quả tích cực và hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, nhiều vụ án gây thương tích nặng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân các vụ án chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân xã hội, trong đó có nhiều vụ án liên quan đến mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ, vợ chồng hay ghen tuông tình ái. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Đối tượng Mai Văn Hải, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Quảng Nam, bị công an huyện Yên Bình bắt giữ về tội cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mai Văn Hải khai nhận qua mạng xã hội đã quen biết với một phụ nữ ở Yên Bái. Sau một thời gian tìm hiểu và phát sinh tình cảm, Hải đi xe máy từ Hà Nam lên nhà người phụ nữ này chơi. Tuy nhiên khi đến nơi, đối tượng nhìn thấy chị này đang ở cùng một nam thanh niên khác. Do ghen tuông, Hải đã dùng dao chém hai người rồi sau đó tiếp tục dùng chai xăng tưới lên người nam thanh niên và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Sau khi gây án, Hải đã dùng xe máy bỏ trốn về Hà Nam và bị lực lượng công an bắt giữ. Đối tượng Mai Văn Hải khai nhận:
"Tôi ghen tức lên và tôi có rút dao tôi chém một người đàn ông trong đó, và sau đó do oanh la hét rằng là tôi chém người nên là tôi quay lại tôi có chém oanh thêm một cái nữa. Được khoảng 15 phút sau thì thấy anh Cường, người mà gian díu với cái oanh ở trong nhà, dựng ngay xe đằng sau tôi, và lúc ấy trong sự bực tức tôi lấy chai xăng được khoảng 1 lít tôi lại tưới lên xe anh đó và tôi đốt."
Cũng vì ghen tuông, đối tượng Nguyễn Bình Nguyên, sinh năm 1961, trú tại huyện Yên Bình, đã dùng dao chém liên tiếp vào hai cánh tay của ông Hoàng Công Thành, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Khi thấy ông Thành đưa bà Lương Thị Tuyết, là vợ cũ của Nguyên, về nhà khiến nạn nhân bị thương nặng. Qua thực tế cho thấy hầu hết các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đều xuất phát từ các nguyên nhân xã hội, trong đó nhiều vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ, do ghen tuông, tình ái. Chỉ vì một phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân mà các đối tượng đã dùng hung khí gây thương tích cho người khác. Trung tá Lạc Văn Thực, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Yên Bình cho biết:
"Giữa người bị hại và người đối tượng là có quan hệ tình cảm. Do vậy là cái việc khai báo của người bị hại lắm lúc là cũng không đầy đủ, không cung cấp đầy đủ thông tin. Do đó là cái việc điều tra xác minh về nhân thân và mối quan hệ và nơi cư trú của đối tượng để truy tìm truy bắt đối tượng là gặp rất nhiều khó khăn. Đấy. Một cái nữa là khi đã điều tra giải quyết làm rõ đối tượng thì bị hại thường lại quay lại là có dấu hiệu là rút đơn và không đề nghị cơ quan giải quyết."
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 230 vụ phạm pháp hình sự với hơn 20 vụ án cố ý gây thương tích xuất phát từ các nguyên nhân xã hội, trong đó có nhiều vụ án liên quan đến mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ, ghen tuông tình ái. Với những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, trong những năm gần đây lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng tới toàn thể quần chúng nhân dân, tập trung vào chuyên đề về tội phạm cố ý gây thương tích. Đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Thượng tá Đỗ Tùng Bảo, Phó trưởng công an huyện Yên Bình cho biết thêm:
"Thì yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tiến hành làm tốt công tác nắm tình hình, nắm các mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, đặc biệt là các mâu thuẫn liên quan đến tình ái, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và các tội phạm cố ý gây thương tích. Để làm được việc này thì yêu cầu phải làm tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt tiến hành điều tra, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các đối tượng gây ra tội phạm cố ý gây thương tích."
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội trên địa bàn.
Công an huyện Văn Yên vừa bắt giữ đối tượng Mua A Châu, sinh năm 83, trú tại thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ tại chỗ hai gói ni lông có tổng trọng lượng 1,21 gram. Bên trong một gói có chứa chất bột nén màu trắng và gói còn lại chứa chất bột nén màu hồng nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Mua A Châu khai nhận số chất bột bị thu giữ là heroin và hồng phiến, được đối tượng cất giấu với mục đích bán kiếm lời. Đồng thời khai nhận trước đó cũng đã nhiều lần mua bán ma túy với các đối tượng nghiện khác trên địa bàn. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Văn Yên điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,10 MHz. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, đúng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 10 giờ Việt Nam, hai ứng viên phó tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã có cuộc tranh luận trực tiếp kéo dài 90 phút tại Đại học Utah ở thành phố Salt Lake. Một loạt các chủ đề nóng như đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại với Trung Quốc, biến đổi khí hậu và quan hệ Mỹ-Nga đã được đưa ra tranh luận. Sự kiện này đánh dấu một mốc lịch sử khi bà Kamala Harris trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên tham gia một cuộc tranh luận trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Không giống như cuộc tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống hồi tuần trước, lần này hai ứng cử viên phó tổng thống là Mike Pence và Kamala Harris ngồi tranh luận và được ngăn cách bằng kính chắn cách nhau gần 4 mét để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 là chủ đề tranh luận đầu tiên, ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris đã lập tức công kích phản ứng của chính quyền tổng thống Donald Trump trước đại dịch và gọi đây là thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào trong lịch sử. Trong khi đó, phó tổng thống Mike Pence lại ca ngợi các biện pháp hạn chế đi lại mà chính quyền ban hành sau khi dịch bệnh xuất hiện tại Mỹ, đồng thời khẳng định chúng đã mang lại hiệu quả đặc biệt. Bà Harris nhấn mạnh chính quyền Biden sẽ tập trung vào truy vết tiếp xúc, xét nghiệm, chú trọng vaccine và đảm bảo vaccine miễn phí cho tất cả mọi người.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với kênh 1, kênh truyền hình nổi tiếng nhất nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ và sẵn sàng hợp tác với vị Tổng thống được người dân Mỹ tin tưởng lựa chọn. Đề cập đến mối quan hệ song phương với Mỹ, ông Putin cho biết từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì các chính sách thù địch. Hiện tại quan hệ Nga-Mỹ đang có nhiều tiến triển tích cực, kim ngạch thương mại tăng, hợp tác chặt chẽ ổn định, thị trường năng lượng. Song bên cạnh đó, Mỹ vẫn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.
Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác ngày 8 tháng 10 cảnh báo có thể sẽ có thêm 200 ca thai chết lưu trong năm 2021 do đại dịch COVID-19 tiếp tục làm gián đoạn các dịch vụ y tế. Theo một báo cáo về tỷ lệ thai chết lưu do WHO cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và các tổ chức khác công bố ngày 8 tháng 10, mỗi năm ước tính có khoảng 2 triệu ca thai chết lưu. Báo cáo cho biết 85% các trường hợp thai chết lưu xảy ra ở quốc gia đang phát triển, bao gồm cả châu Phi, cận Sahara và Nam Á. Hầu hết nguyên nhân là do sự chăm sóc kém trong thời gian mang thai. Cố vấn cấp cao của WHO, Anshu Banerjee cho hay, các dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em đã bị gián đoạn do các nhân viên y tế tập trung chống dịch COVID-19. Ông Banerjee kêu gọi chăm sóc tiền sản đúng cách và tăng cường đội ngũ y tế nhằm tránh xảy ra tình trạng chết lưu.
Trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã hối thúc Thủ tướng Anh Boris Johnson làm rõ quan điểm của London trong các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu EU hiện đang rơi vào bế tắc. Ông Michel khẳng định EU mong muốn một thỏa thuận nhưng không phải bằng mọi giá và giờ là thời điểm Anh cần làm rõ lập trường đàm phán. Trong khi đó, theo văn phòng Thủ tướng Anh trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Johnson khẳng định cam kết nhằm đạt được thỏa thuận, song Anh cũng sẵn sàng chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp nếu đàm phán không đạt được kết quả. Bộ xương hoàn chỉnh của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus có tên gọi là Stan vừa được bán đấu giá 31,8 triệu đô la Mỹ, mức giá cao kỷ lục cho một hóa thạch khủng long. Số tiền này cao gấp 4 lần kỷ lục 8,4 triệu đô la Mỹ mà Bảo tàng lịch sử tự nhiên Phi ở Chicago trả cho một bộ xương của Tyrannosaurus có tên là Su hồi năm 97. Hiện danh tính người mua chưa được tiết lộ. Stan là một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa hoàn chỉnh nhất trong khoảng 50 hóa thạch từng được khai quật kể từ năm 1902. Bộ xương dài 12 mét, cao 4 mét, có một số vết thủng ở phần hộp sọ mà các chuyên gia tin là hậu quả của các cuộc giao chiến với đồng loại. Hóa thạch Stan được xác định là của một con khủng long đực chết cách đây khoảng 60 đến 70 triệu năm và được phát hiện năm 1987 tại Mỹ. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Có nhiều đội tuyển lớn ở châu Âu như Pháp, Italia, Bồ Đào Nha hay Đức đã ra sân ở loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng ngày 8 tháng 10 và thu về những kết quả khác nhau. Sau đây là các thông tin cập nhật về các trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày mà hàng công thi đấu bùng nổ, đội tuyển Pháp đánh bại Ukraine với tỷ số 7-1 ở trận giao hữu rạng sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Cristiano có trận đấu đầy nỗ lực nhưng không thể ghi bàn khiến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bất phân thắng bại ở trận giao hữu rạng sáng ngày 8 tháng 10. Cầm chân nhau với tỷ số không đều ở trận đấu, cả hai đã chơi cởi mở và tấn công hấp dẫn. Đây là trận đầu tiên La Rosa không thể ghi bàn kể từ sau thất bại với tỷ số 0-2 trước Italia ở vòng chung kết Euro 2016. Trong khi đó, Đức 3 lần vượt lên dẫn trước, nhưng rồi Thổ Nhĩ Kỳ 3 lần gỡ hòa trong trận giao hữu rạng sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Cuộc so tài giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra đầy sôi động và hấp dẫn, đúng tính chất của một trận giao hữu. Tuy nhiên, phải cuối hiệp 1, bàn thắng khai thông thế bế tắc mới được ghi. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Havertz chọc khe xé toang hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ để Draxler băng xuống, chích mũi giày tinh tế, hạ gục người gác đền đội khách. Hiệp 2 vừa trôi qua được 5 phút, Tufan đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 58, cỗ xe tăng một lần nữa vượt lên với pha dứt điểm thành bàn của Newhouse. Cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra khi các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng triệt để sự sơ hở của hàng phòng ngự của tuyển Đức. Karaka là người lập công. Thành quả cuối cùng cũng đến ở phút 81 khi Won Kamit tung ra cú dứt điểm bóng sống hiểm hóc, nâng tỷ số lên thành 3-2. Phút bù giờ thứ tư, các cầu thủ áo trắng để đối phương thoải mái phối hợp như chỗ không người và hệ quả Kenan Karaman có cơ hội đối mặt Leno rồi ấn định tỷ số 3 đều. Sau đây là các thông tin từ giải quần vợt Pháp mở rộng. Carreno Busta thắng set đầu nhưng Novak Djokovic làm chủ thế trận sau đó để hạ đối thủ với tỷ số 3-1 trong trận tứ kết Roland Garros rạng sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Sau 3 giờ 10 phút, hạt giống số 1 giành chiến thắng với các tỷ số 4-6, 6-2, 6-3 và 6-4 để lần thứ 10 vào bán kết Pháp mở rộng. Nhà vô địch giải đấu năm 2016 gặp hạt giống số 5 từ Tsitsipas để tranh vé vào chung kết. Tay vợt người Hy Lạp lần thứ 2 vào bán kết Grand Slam sau khi vượt qua Andrei Rublev với tỷ số 7-5, 6-2, 6-3 trong trận tứ kết diễn ra trước đó.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8, ngày mùng 9 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.